bao nhiêu sự giàu có đó chỉ bởi ruộng đất tốt mà thôi, không phải bởi tay áo người xảo hoạt mà làm nên. Vì thường những người giàu dữ như thế không phải có tiếng là thông minh, trí thức gì, nhiều người lại ngu ngốc mà nổi danh. Điền chủ lớn là lục địa tiểu thần tiên, thiết tưởng suốt nước Nam, từ Nam chí Bắc, không có hạng người nào sướng bằng bọn điền chủ lớn ở Nam Kỳ. Đi tàu thủy từ Mỹ Tho đi Sa Đéc, cây xanh mướt, đất ở bờ sông này dễ cày cấy nên không mấy chỗ bỏ hoang. Về Sài Gòn, Phạm Quỳnh lại đi miền Đông xem đồn điền cao su. Ông ta không thấy hào hứng, chợt nghĩ rằng người làm quan được bổ nhiệm ở miền Đông không được tốt bổng bằng miền Hậu Giang. Ôi, tiếng tham nhũng ở đâu cũng đã thành cái thanh danh riêng của bọn quan lại vậy. Đến Chợ Lớn chơi, ông ta than thở rằng người Hoa Kiều đã lập thành hẳn một tỉnh riêng của mình. Phạm Quỳnh vào Nam để thử gieo rắc tư tưởng Pháp Việt Đề Huề, được một số quan lại đồng ý trên nguyên tắc chung chung. Qua bài báo thấy ông ta mang nhiều mặc cảm, vừa tự tôn vừa tự ti, ganh tị với điền chủ lớn trong Nam. Ngoài ra, như đã nói, bài báo không một chữ nào nói đến đời sống nông dân, tả điền, không thấy tả đến căn nhà lá nào, chỉ là tiếng hát dưới đò, giọng ca trên bến. Thật ra giới điền chủ lớn ở Hậu Giang không ngu ngốc mà nổi danh như ông ta nhận xét. Họ khôn ngoan, lắm thủ đoạn, mặc dù họ không biết chữ nho. Họ nói chuyện không văn hoa, không hiểu luân lý khổng mạnh cùng những nghi lễ thời phong kiến. Một trong những đòn bẩy khiến đất đai mở rộng diện tích thật nhanh, giới điền chủ ăn chơi dễ dàng, cất nhà cao cửa rộng, là vay nợ dài hạn. Giới làm áp phe vay nợ để khẩn đất, trở thành điền chủ. Vài con số làm chỉ dẫn. Tính trong khoảng 1926-1930, giới xã tri người Ấn cho vay ra 50 triệu đồng. Năm 1930, các ngân hàng Pháp cho vay ra 40 triệu đồng, giữa người Việt cho vay qua lại 25 triệu đồng. Tính đến năm 1931, bình quân mỗi hecta đất của giới điền chủ trưng khẩn có kèm theo 83 đồng bạc nợ. Từ năm 1900 đến năm 1930, giới cho vay Ấn Kiều thâu lợi 82 triệu đồng. Họ chuyển về xứ 43 triệu, tái đầu tư 40 triệu. Bình quân trong một năm bình thường họ thâu lời 2 triệu. Giới mại bản thương gia người Hoa chuyên mua bán lúa gạo, bình quân mỗi năm đưa về xứ từ 5 đến 6 triệu đồng. Các công ty của Pháp đưa về xứ ước lượng từ 13 đến non 20 triệu đồng, toàn Đông Dương. Ta có hình ảnh cụ thể người điền chủ thời ấy, trừ một số ít được theo Tây học, làm công chức, từ thơ ký thi tuyển lên huyện, phủ, ưa mặc Âu phục, còn đại đa số luôn cả người theo Tây học, thích xuất hiện, ăn tiệc, chụp ảnh với cái khăn đóng, áo dài đen, quần trắng, đi giày hàm ếch, tay chống ba ton, để râu trái ấu, vuốt sáp. Giới quan quyền mặc áo dài lụa xanh theo chữ Thọ, mang giày ba buộc dây. Đây là bước cải cách so với thời Pháp mới đến, khi mà cai tổng ưa mặc áo xô, bịt khăn nhiễu đỏ, che dù lục soạn, bận quần nhiễu nguyệt bạch, đầu đội nón ngựa, tay cầm quạt lông, có đứa bé theo hầu. Phải đợi đến thế hệ sau, từ năm 1924 đến năm 1940, phong trào đưa con qua Pháp mới phổ biến trong giới điền chủ. Với 4 hoặc 5 ngàn dạ lúa mỗi năm thì một đứa học dễ dàng, tương đối đủ tiện nghi. Lúa ấy thâu nhờ khoảng 300 hectare ruộng, cho tá điền mướn, cho vay thêm lấy lời.
Kinh doanh của thực dân Pháp. Đầu thế kỷ 20, thời vàng son, náo nhiệt, ăn chơi thông dong của thực dân Pháp ở Đông Dương và các nước đế quốc ở Viễn Đông. Thương gia người Anh, Đức, Mỹ, Thụy Sĩ đến Sài Gòn từ buổi đầu đã đặt tòa lãnh sự. Đến trước chiến tranh thế giới thứ nhất, người Đức đầu tư ở Sài Gòn chỉ thua người Anh, đứng trên người Pháp. Ở nghĩa trang dành cho người Âu ở Sài Gòn, trong khoảng thời gian năm 1860-1870, mộ của người Đức gần bằng số mộ của người Pháp dân sự. Nhờ vị trí thuận lợi ở Viễn Đông, Sài Gòn gợi sự hiếu kỳ của nhiều du khách phương Tây muốn tìm chỗ ăn chơi. Năm 1891, Thái tử Nga Nicholas, sau này trở thành Sa Hoàng Nicholas đệ nhị, được quan chức Sài Gòn bày ra cuộc dàn cảnh ở Thủ Dầu Một. Hưu Nai chạy ra, Thái tử tha hồ săn bắn. Thái tử Đan Mạch là Vandemark, thích săn bắn, đến chơi năm 1900. trước khi về còn được mời chủ trì lễ khánh thành nhà hát Tây, nay là nhà hát lớn ở Sài Gòn. Nhưng ăn chơi nổi danh là hoàng tử Henry de Orleans và công tước de Montpensier. Hoàng tử Henry de Orleans thích lên vùng cao nguyên thám hiểm, tìm hiểu tập tục các dân tộc ít người, nhưng đau gan, chết lúc chưa đầy 30 tuổi tại Sài Gòn. Công tước de Montpensier hằng năm đến mùa nắng thì qua săn bắn ở Thủ Đức và Dĩ An. Bây giờ còn nhiều khu rừng hoang vắng. Công tước thích săn voi, săn trâu rừng, cất lầu ông hoàng tại Phan Thiết, dùng ô tô đi tận đền ăn co theo đường rừng. Văn sĩ Pialotti đến Sài Gòn để lên đền ăn co. Năm 1901, dưới mắt nhà văn này, Sài Gòn ngột ngạt, oi bức vì mưa dầm, cây cối mọc quá rậm rạp bên đường. Để đối phó với khí hậu nhiệt đới, người Anh đã lập vài nơi nghỉ mát sát chân dãy Himalaya. Người Hòa Lan lập khu Băng Đung ở đảo Java. Người Mỹ chọn Baguio ở Philotan. Bác sĩ Jackson khám sát vùng cao nguyên Trung Bộ từ năm 1892 đến 1893, đề nghị chỉnh trang khu nghỉ ngơi Đà Lạt. Vào khoảng năm 1902, thử trồng cải bắp, cà chua, atiso, cây ô liu, nho với diện tích hơn 16 hectare. Nếu về nhà máy xây xác, người Pháp chịu thua người Hoa thì tại Sài Gòn, người Pháp thâu lợi to với đường xe lửa, sau chạy với sức điện và tàu chạy đường sông. Từ năm 1872, nhờ vốn ngân hàng Anh ở Singapore, công ty tàu thủy Thành Hình chạy đường Sài Gòn, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Châu Đốc, Phnom Penh. Lần đầu tiên, một chiếc tàu đò có tầng mua từ Hương Cảng xuất hiện. Công ty tàu thủy lập sở sửa chữa ở Thủ Thiêm. Xí nghiệp tư nhân Caric chạy đứng sau sở Ba Son của nhà nước. Chánh phủ trợ cấp cho thầu những dịch vụ về bưu chính, chuyên chở. Công ty này đến năm 1882 lại sang nhượng, thành lập công ty khác với quy mô rộng, đứng đầu là tên Girouette, do ngân hàng Colbrenac tài trợ, mở chi nhánh tận Sim. Nhờ đó bọn cò tàu dễ làm giàu với nghề buôn á phiện lậu. Lực lượng gồm 28 chiếc lớn, trọng tải từ 300 đến 500 tấn, một số nhỏ hơn khoảng 50 tấn, chạy tận Biển Hồ và miền Hạ Lào, ký thêm giao kèo với Campuchia và Lào để chở thư từ, vật liệu với điều kiện có lợi to. Ta gọi tàu Nam Vang, tàu Mỹ, Mỹ Tho, tàu Lục Tỉnh, Messerschmitt Funviales de Cochinchin. Tuyến Đông Bắc từ Sài Gòn đi Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Vũng Tàu, Bà Rịa, Tây Ninh, qua Gò Công, Bến Lức, Trảng Bàn. Tân An đi Gò Công, Tân An đi Gò Bắc Chiên, Hưng Nguyên, Xoài Riêng. Từ tuyến Hậu Giang, từ Phnom Penh đi Ba Nam, Châu Đốc. Tại Châu Đốc có tàu xuống Sóc Trăng, Đại Ngãi. Tuyến Campuchia, từ Sài Gòn đi Bến Chùa, Mỹ Tho, Cái Bè, Vĩnh Long, Sa Đéc, Cái Tàu Thượng, Chợ Thủ, Tân Châu, Vĩnh Sương, Vĩnh Lợi, Ba Nam, Phnom Penh, rồi sang tàu đi Bắc Tam Băng. Tuyến Bắc Tam Băng, từ Sài Gòn đi Phnom Penh, Kompong Luang, Kompong Snang, Phuộc Sát, Siem Reap, vào đền Ăn Co, Bắc Tam Năng. Đường này chỉ chạy vào mùa nước nổi, từ tháng 7 đến tháng 1. Tuyến Hậu Giang và chi nhánh, từ Sài Gòn đi Mỹ Tho, từ Mỹ Tho đi Cái Bè, Vĩnh Long, Sa Đéc, ghé Cù Lao Diên, tùy chuyến không bắt buộc, Châu Đốc, Long Xuyên, Lai Vung, Cần Thơ, Trà Ôn, Sóc Trăng, rồi về Mỹ Tho, Sài Gòn. Từ Mỹ Tho đi Sài Gòn, có những chuyến phụ từ Mỹ Tho đi Cái Bè, Vĩnh Long, Sa Đéc, ngay sau khi xe lửa Sài Gòn vừa đến ga Mỹ Tho. Tuyến Mỹ Tho khởi hành ngay sau khi tàu thủy từ Sài Gòn đến để chạy tiếp qua Chợ Lách, Bến Tre, Trà Vinh. Tuyến từ Đại Ngãi đón hành khách từ Sài Gòn đến để đi Cái Quanh, Bãi Sầu, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Tuyến Mỹ Tho, Đại Ngãi, Chợ Lách, Măng Thít, Cần Thơ. Từ Mỹ Tho đi Chợ Lách, Măng Thít, Cái Nhum, Ba Kè, Trà Luộc, Cần Thơ, Đại Ngãi. Từ Đại Ngãi đi Cần Thơ, Trà Ôn, Trà Luộc, Ba Kè, Cái Nhum, Măng Thít, Chợ Lách, Mỹ Tho. Tuyến sông lớn Frong Fluve, gọi sông lớn là phần của Cửu Long từ Phnom Penh trở lên Lào. Từ Phnom Penh đi Krache, Stung Ten. Trên đây là hành trình năm 1899, lúc chưa có kinh Sà No. Vùng đất giữa Cần Thơ, Long Xuyên và Vịnh Simla chưa khai phá. Rạch Giá, Cà Mau chưa định hình. Từ Rạch Giá chỉ có tàu nhỏ của nhà nước chạy mỗi tuần một lần qua Long Xuyên, theo kinh núi Sập, Thoại Hà. Lần hồi, những tuyến vùng đồng bằng mở rộng, thêm nhiều bến. Đến khoảng năm 1923-1924, công ty đường sông này không còn được ưu tiên như trước. Song song với tàu của công ty Pháp, người Hoa cũng sắm tàu, ráo riết cạnh tranh, để rồi đến những năm gần 1930 lại thắng thế. Đường bộ với xe ô tô khách phát triển từ sau chiến tranh Thế giới thứ nhất, nhưng mãi về sau, đường thủy vẫn còn ưu thế. Lúa gạo, bò thịt từ Campuchia bán ra nước ngoài, qua cảng Sài Gòn vẫn nhờ vào đường thủy. Ngành tàu thủy sử dụng khá đông công nhân coi lái, chụm lò, chất củi sẵn ở mỗi bến để chụm nồi hơi nước. Bình quân mỗi tuần có 2-3 chuyến tàu qua lại. Những bến ở hai bờ sông Tiền và sông Hậu rộn rịp lên, thu hút nhiều dịch vụ, nhất là vào đêm. Nhờ sông Cửu Long, Nam Bộ và nước Campuchia gắn bó hữu cơ với nhau vì tất yếu địa lý, lịch sử. Ca Dao nhắc lại những chuyến tàu Nam Vang đã phổ biến. Người gần biên giới thường qua lại. Ngoài nghề làm công cho giới thầu đánh cá ở biển hồ, còn nghề mua bán trâu bò, bán ghe thuyền, phồn thịnh nhất ở Tà Keo. Trâu bò đưa về miền Hậu Giang làm sức kéo, ghe đóng bằng gỗ tốt, tận dụng ưu thế của từng sắc một, be vành và con lươn bằng cây sao, be mê bằng cây dầu long, cong, đà, then, mui kèo bằng căm xe, cà chất, và nhiều loại ghe lường, độc mộc bằng cây sao đem từ Lào, gọi ghe Lào. Hồi mới đến, người Pháp thử tìm những khả năng thâu lợi nhanh chóng, trồng cây nông nghiệp, chăn nuôi, đất đai sẵn trong tay, nhân công giá rẻ mạt. Vài tay thực dân đòi cho người Hoa di cư thật nhiều vào Nam Kỳ để khỏi lo về an ninh như trường hợp thâu dụng nhân công người Việt. Tiêu sản xuất nhiều từ Campuchia, đặc biệt vùng Campot, thương gia Pháp thâu mua, chở về. Vườn tiêu được thử nghiệm trên quy mô lớn ở Hòn Chông, đảo Phú Quốc, thuận lợi về đất đai, khí hậu, nhưng lần hồi phá sản vì không biết quản lý nhân công. Vườn tiêu ở Bà Rịa cũng chung số phận. Vùng nội thành Sài Gòn còn nhỏ hẹp, nhà nước khuyến khích trưng khẩn đất ngoại ô để lập những đồn điền nhỏ, trồng cây công nghiệp và chăn nuôi, nhẹ về chuyên chở, đồng thời dễ kiểm soát. Vùng Hòa Hưng, Phú Thọ, Chí Hòa. Vùng đất trong phạm vi đại đồn Phú Thọ cũ, Chí Hòa, chia từng lô từ 20 đến 30 hecta, bán rẻ, có thể trả góp. Mua đất toàn là người Pháp, người Âu, hy vọng sẽ mở nông trại. Năm 1864, khoảng 200 người Ấn sống với nghề nuôi bò, đánh xe ngựa, người Hoa Kiều thích mua bán, người Việt hồi cư sống tập trung ở mé rạch Thị Nghè và vùng cầu Ông Lãnh mà thôi. Cũng năm 1864, tại nền đất Thảo Cầm Viên ngày nay, nhà nước lập vườn ươm cây giống, trước tiên là mít và cau để bán lại, nhưng chẳng ai mua. Lại thí nghiệm cây cà phê, năm 1871, bán ra 25.000 gốc cho người Âu lập đồn điền. Việc tạo ngựa giống xúc tiến từ năm 1864 tại khoảnh đất sau là thành Ô Ma, sát Sài Gòn, nhằm tận dụng khu đất rộng phía đường Nguyễn Thị Minh Khai và Lý Thái Tổ ngày nay. Ngựa giống Ma Ní, Á Rập và bò sữa lần hồi bệnh hoạn rồi chết. Lại trồng 1 hecta lúa, giống Miến Điện nhưng không kết quả. Rồi thử đưa giống cỏ từ Mỹ Châu trồng để nuôi ngựa, thêm vài giống mía. Nay hãy còn gọi là cỏ ngựa, cỏ tây, mía tây. Nông trại Ô Ma giải tán vì lỗ vốn. Trâu bò từ trước không cần nuôi, mua từ Campuchia giá rẻ hơn. Nhưng người Pháp vẫn muốn nuôi bò nhằm cung cấp thịt và sữa tươi cho người Âu. Giống trừu đem từ Ả Rập, từ miền Nam Trung Quốc không sống bình thường được. Phía tây khu vực Bà Điểm, người Pháp phát hiện vùng đất đưng và cỏ quá rộng, vùng Nhị Xuân ngày nay, dự định nuôi 280 con bò đực và 7.000 con bò cái. Nhưng xem kỹ thì thiếu nước uống, thiếu cỏ vào mùa nắng, lại còn cọp tới lui khuấy rối. Từ năm 1868, ban lệnh miễn thuế từ 33-70% cho đất trồng lúa, trồng dâu nuôi tằm, trồng chàm để nhuộm. Năm 1865, đưa mẫu tơ lụa Nam Kỳ và tơ lụa Bắc Kỳ qua Lyon để giám định, nhưng bị đánh giá thấp. Năm 1862, ban ra quy chế về khai thác lâm sản. Năm 1869, lập một đội thám sát hầm mỏ.
Năm 1865, lập Ủy ban Canh nông và Kỹ nghệ Nam Kỳ. Comité Agricole et Industrie de Cochinchine, gồm các sĩ quan hải quân và công chức Pháp. Ủy ban ra nội sang, mở hội chợ triển lãm Sài Gòn trong những năm 1866, 1867, 1874, giới thiệu sản phẩm của Nam Kỳ, Campuchia, đồng thời khoa trương máy móc của Tây Phương. Lại còn thâm ý gây sức ép với triều đình Huế. Máy xay lúa chạy suốt ngày tại khu triển lãm cho dân chúng xem. Lần triển lãm đầu tiên có mời Phan Thanh Giản, bấy giờ đang là kinh lược của ba tỉnh miền Tây. Nhưng trong giai đoạn này, người Pháp chú ý đến cây mía. Bấy giờ thị trường châu Âu và Pháp đang khan hiếm, ảnh hưởng do việc phóng nô lệ ở đảo Antilles, khiến vườn mía ở đấy thiếu nhân công. Lại chú ý đến bông vải đang khan hiếm ở Mỹ vì ảnh hưởng cuộc chiến Nam Bắc phân tranh. Về mía, nhiều đợt khai thác, lấy vùng Lạc An, Biên Hòa làm thí điểm nhưng thất bại hoàn toàn. Máy móc đưa đến, xây dựng tốn kém, vốn của ngân hàng Anh từ Hương Cảng, tiền bạc ứng trước cho dân địa phương bị mất sạch. Dân trồng mía ở Biên Hòa đã quen bán mía cho những lò đường thủ công rồi, muốn dẹp không phải dễ. Cây cao su chưa trở thành ngành khai thác cần thiết. Năm 1890, ở châu Âu mới bắt đầu thí nghiệm dùng mũ cao su chế vỏ xe đạp. Trước khi Pháp đến, Ba Tri, Bến Tre, Tân Châu, Châu Đốc đã nổi danh với nghề tầm tơ. Đất dòng ở Bến Tre, Trà Vinh đã trồng bông vải với năng suất tốt. Mặt yếu của người Pháp là kinh nghiệm về bông vải. Họ thử đem phổ biến hột giống bông Ai Cập, bông Mỹ không theo dõi. Trong khi người Việt đang cần vải để làm mùa, nước Pháp chỉ có khả năng sản xuất tơ lụa mà thôi. Vải là mặt hàng mạnh do người Anh nắm, đưa sang Nam Kỳ theo đường Singapore, Bangkok. Vừa trồng nhiều ở Mỹ Tho, Bến Tre, nhưng chưa được cải tiến về cách ép dầu, như trường hợp ép dầu phộng ở Biên Hòa. Người Pháp nghiên cứu thử mỏ sắt ở Long Thành, năng suất quá thấp, khai thác từ đời Tự Đức. Lò gạch, phía rạch lò gốm của Hoa Kiều đạt phẩm chất tốt. Ở Hà Tiên và gần đấy, bên đất Campuchia, từ năm 1867 đã thành lập nhiều lò vôi danh tiếng tại núi Càng Long, cung ứng cho xây cất, quen gọi vôi Càng Long. Việc khai thông qua nước Campuchia đem nhiều nguồn lợi từ năm 1864. Bọn kinh doanh phiêu lưu đi thám biên giới Lào, thử tìm hầm mỏ và mua bán với nhà vua Campuchia, chú ý vào nguồn lợi cây gỗ đưa về Sài Gòn. Bấy giờ, rừng miền Đông chưa được an ninh, hàng năm Sài Gòn nhập khoảng 30.000 tấn gỗ ván xẻ từ Singapore. Bọn mại bản Chợ Lớn cũng tiếp tay với thực dân lên Phnom Penh thầu Hoa Chi Á Phiện, sông Bạc thầu xây cất dinh thự, công sở. Lúc thị trường bông vải khan hiếm trên toàn thế giới, có lúc bọn kinh doanh nghĩ đến việc thành lập nhà máy cán bông vải ở mé sông, đường đi Chợ Lớn, nhằm chế biến bông vải nhập từ Campuchia, nhưng thất bại. Cá khô, trâu bò, nhất là tiêu, đưa về cảng Sài Gòn xuất khẩu. Ngoại trừ những nhà máy xay lúa ở Chợ Lớn, Sài Gòn thì không có ngành kinh doanh tư nhân đáng kể. Nhà máy đường thành lập ở Biên Hòa từ năm 1870, thay chủ 3 lần trong 3 năm rồi ngưng, vì đặt cái cày trước con trâu, chưa đủ mía đã lập nhà máy. Nhà máy rượu bia lập năm 1874, hoạt động đến năm 1878, lần hồi dùng lúa nếp thay cho lúa mạch. Trại cưa máy không sống nổi, lập năm 1869, phá sản năm 1875. Người Pháp thấy làm ruộng là chắc ăn, với nhân công rẻ, khẩn đất ưu tiên. Sớm nhất có Jennifer, một sĩ quan hải quân, năm 1864 đưa kế hoạch làm thủy lợi với quy mô to, đắp hai đầu con rạch Bảo Định, Tân An qua Mỹ Tho, dùng máy chạy hơi nước bơm cho người làm ruộng hai bên bờ để tiêu tưới làm hai vụ. Nhưng lúc đó Pháp vừa chiếm ba tỉnh miền Đông, Đồng Tháp 10 chưa yên ổn, chưa kể sự chống đối âm ỉ ở Mỹ Tho. Jennifer đến Cù Lao Năm Thôn, nơi khai thác từ lâu, sẵn vườn cây ăn trái, ruộng nương vắng chủ. Hắn trưng khẩn, trong thực tế là giật đất, bên cạnh Cù Lao là đồn Cái Bè, nơi tên Việt gian khét tiếng Trần Bá Lộc đang truy nã người yêu nước, bắt bớ cả người vô tội. Hắn khai thác kiểu mướn nông nô, mỗi ngày, tới giờ ra ruộng thì đánh trống tập hợp, điểm danh,
Hắn cai trị như quan tòa, cho vay nặng lãi, trừng phạt như thời xưa, phạt tiền, đánh vài chục roi. Rốt cuộc, Tá Điền giật nợ, trốn mất, đất bán lại cho Trần Bá Lộc. Vài người Pháp lập sở trồng tỉa, vốn liếng ít, mướn nhân công bóc lột hơn nhiều chủ Việt, kỹ thuật thì lạc hậu. Bây giờ bên Pháp, thậm chí bên Mỹ đang dùng cày bằng sắt với ngựa kéo. Cuốc, xuống mua từ bên Pháp thường là nặng, cồng kềnh, đến cây phản của Pháp cũng lạ tay, khó sử dụng. Ở Thủ Đức năm 1866, đồn điền Gira gồm 30.000 cây cà phê, mướn dân phu. Tên Pháp này đích thân chỉ huy, không dùng người thông dịch. Vì bóc lột và ngôn ngữ bất đồng, dân phu lại nằm vạ, đòi bồi thường thuốc men khi làm việc bị thương tích. Dân phu phản đối bằng cách nhóm gốc lên, cho đứt rễ, cây cà phê héo, chết lần hồi. Tên Michael Locke khẩn 716 hecta ở Lạc An, Biên Hòa, choáng đất thật nhiều. Những năm đầu khai thác khoảng 100 hecta, ruộng 53 hecta, mía 4 hecta, cây cà phê, cacao, vani, tiêu 43 hecta. Phỏng định từ 50.000 đến 60.000 gốc cà phê, từ 7.000 đến 8.000 gốc cacao, từ 25.000 đến 30.000 dây tiêu, 500 gốc vani, 120 gốc quế, 5.000 cây chuối. Dân phu gồm 53 người, đàn ông 18, đàn bà 17, trẻ con 18, ngựa 16 con, 4 đực, 5 cái, 7 con, trâu 22 con, đực 10, cái 9, con 3. Lại còn 2 chiếc xe trâu và dãy nhà tranh vách đất của dân phu, chủ ở nhà ngói. Dân địa phương oán ghét vì đồn điền quá rộng, đất bỏ hoang, nhưng trâu bò, người ngoài không được vào ăn cỏ. Cắm vào khuôn viên đất mà tìm củi. Theo lễ phép thời ấy, dân gặp hương chức làng thì xuống ngựa mà chào, chuyện bình thường. Nhưng họ rất khó chịu khi xuống ngựa để chào chủ điền Pháp hoặc bọn lính săn đá Pháp đóng đồn gần đó. Rốt cuộc, đồn điền này giải tán vì dân phu vay nợ lần hồi bỏ trốn, trâu bò bị đánh cắp, và ban đêm họ xúm nhau đốt trại. Bây giờ trong dân gian chưa thống nhất về đo lường. Một mẫu ta bằng nửa hecta, một lượng là 39 gram, một dạ lúa nặng 32 kilo, đó là nói dạ đôi bằng hai dạ thường. Đông gạo dùng cái ô bằng đồng hoặc bằng cây, 10 ô vào một dạ. Người Pháp ra quy định một dạ là 40 lít. Trước đó trong dân gian quen dùng vuông, còn gọi là dạ, khoảng 36 lít. Ở Gò Công từng thí nghiệm giống lúa miếng điện, không đạt kết quả vì hai lý do. Mặc dầu lúa miếng điện nặng cân, lúa vừa chín thì rụng hộp ngay khi gió thổi nhẹ. Lúa có đuôi dài và nhọn, trâu đạp lúa hộp chừng một ngày là bị thương, sưng chân. Gạo Gò Công hộp tròn khá ngon, trên thị trường quốc tế bằng giá với gạo hộp dài, gọi mẫu gạo Vĩnh Long, nhưng hơi thấp giá so với gạo Ba Thắt, còn gọi mẫu gạo Bãi Sầu, Sóc Trăng. Năm 1878, nhiều công ty và tư nhân Pháp lập đồn điền nhỏ ở Thủ Đức, núi Châu Thới hoặc ngay chợ Đuổi, rồi lần lượt ngã năm Bình Hòa, Hạnh Thông Tây. Đất gần Sài Gòn thường để nuôi ngựa, nuôi heo, trồng cây ăn trái. Đất ở Bình Khánh, Nhà Bè, người Pháp đã thử làm ruộng, nói chung không thâu lợi. Đảo Phú Quốc, đảo Hòn Tre, Kiên Giang bị thực dân trưng khẩn phần lớn để trồng dừa, tương đối có kết quả. Vùng Nhà Bàn, Tịnh Biên, An Giang, trong phạm vi bảy núi, người Pháp đến trồng cây ăn trái, cây công nghiệp. Mỗi sáng tập trung công nhân làm việc, đến trưa đánh kiển, ăn cơm tập thể trong dãy trại, nhà bàn, theo nghĩa nhà ăn cơm. Nhờ kiên nhẫn mà thâu lợi chút ít là sở trồng mía của công ty Hy Vọng Mới, Nouvelle Espérance, do một luật sư người da màu lai Pháp quản lý, trồng hàng trăm hecta mía trên diện tích trưng khẩn 483 hecta gần chùa Giác Lâm, trên gò đất mà trước kia đồng bào Sài Gòn xem như thắng cảnh. Vùng ngoại ô Gia Định, người Pháp thử bày kế hoạch nuôi heo cho ăn đầy đủ để phân heo thêm phẩm chất, dùng bón rau cải, cây trái, nhưng thất bại. Một số thích ra ngoại ô lập lò nấu rượu nếp với dụng cụ cải tiến chắc lời hơn. Công ty nông nghiệp và kỹ nghệ của Nam Kỳ, Campuchia và Trung Kỳ, Société Agricole et Industrielle de la Cochinchine du Cambodge E. del Annam kinh doanh với quy mô lớn trong phần đất của Paul Blanchy tại núi Châu Thới. Đất núi dọn trồng cà phê, giống nhờ người Hoa ở chợ lớn vận động với người Hoa khác ở Brazil mua giùm. Nhưng trong buổi lễ ra mắt, mới hay là những hộp giống ấy đã bị rang chín, trồng không bao giờ mọc. Với kế hoạch của Paul Dumer, người Pháp dành ưu tiên từ lúc chưa đào kinh. Phần đất tốt ở kinh Sà No của giáo sư Greary lần hồi lấn thêm rộng, non 8.000 hecta, bán lần chót cho Gracier, gọi nôm na ông kho. Bây giờ việc khai thác ruộng lúa không được người Pháp ưa chuộng, họ đang chú ý cây cao su. Hơn nữa người Pháp thích ở Sài Gòn để hưởng thụ. Từ Sài Gòn đi Hậu Giang với phương tiện tàu thủy phải tốn ít nhất 2 ngày. Lại còn thành kiến cho rằng người Pháp muốn làm ruộng quy mô lớn phải cưới vợ Việt, hoặc chọn 5-7 gái nô tỳ, sanh con lai, thêm phiền phức, phải đối phó với tá điền. Tên Gracier, xuất thân nghèo, qua thuộc địa, làm quản lý ruộng cho Paternel ở Phú Lộc, Sóc Trăng. Tên này gốc công chức ngành ngân khố, thường vắng mặt, quá ác, nên tá điền bày mưu giết. Gracier mua lại chừng 2.000 hecta. Từ đó Gracier mua thêm 8.000 hecta ở Sà No. Chính sách của Gracier rất hung bạo, đám tay sai chuyên dùng ba tong, gọi là cù ngoèo, ba tong có móc, trừng trị những ai chống đối. Hàng năm nếu dưới bến mà để lục bình trôi tấp làm cản trở lưu thông, tá điền bị đánh đập ngay. Nhằm thị oai với người bổn xứ, Gracier bày trò thách thức nông dân uống rượu đế, thách thức cưỡi trâu chạy đua không sợ té. Bày con lai của hắn ác độc hơn, tha hồ cưỡng hiếp con gái tá điền. Lần hồi với kinh nghiệm làm ăn, đất của hắn vào những năm trước cách mạng tháng 8 năm 1945 rộng đến hơn 30.000 hecta, có nhà máy xây, có xà lan, tàu kéo chở lúa lên Sài Gòn. Cũng trong vùng mới đào kinh ở Cần Thơ, đồng thời với Gracier còn có tên Mejin, gọi nôm na là Maran, qua Sài Gòn khoảng 1903, con nhà mồ côi, trong bước đầu nhờ người đồng hương giới thiệu làm quản lý một tiệm ăn nổi danh ở Sài Gòn. Người bạn giới thiệu hắn về miền Hậu Giang, đặc biệt vùng Rạch Giá, Hà Tiên, để mua củi tràm cung ứng cho công ty tàu thủy, công ty đường sông tàu thủy Mỹ Tho, tàu Nam Vang đã nói ở trên. Hắn cai quản 2 chiếc tàu ghe chở củi, lần hồi nói thạo tiếng Việt, hiểu đường đất, song song với ngành khai thác củi còn mở thêm đồn điền, chú trọng vùng sẵn nhiều kinh đào giữa Rạch Giá và Ô Môn, giao cho cháu là Emery cai quản, gọi là đồn điền lúa gạo miền Tây, Domaine Agricole de Aulet. Nôm na là điền Tây cờ đỏ. Cánh đồng lâu sậy nhiều voi ở bờ Hậu Giang, Phụng Hiệp, lọt vào tay La Baste, đất tốt trên đường giao thông Sài Gòn. Tham vọng của tên này là tạo lãnh thổ riêng, thoạt tiên lập một làng mang tên con gái hắn, Helene Villa. Trên đây là 3 đồn điền lúa của người Pháp quy mô lớn nhất. Ngoài ra còn nhiều điền đất của người Pháp và đặc biệt của một số linh mục cũng người Pháp ham kinh doanh. Tỉnh Rạch Giá theo ranh giới thời Pháp thuộc tập trung nhiều đất do người Pháp trưng khẩn, 12.304 hecta đang có hơi lợi và 26.121 hecta trên đà khai phá. Đất đang khai phá là bao chiếm sẵn để đầu cơ khi may ra nhà cầm quyền cho đào kinh. Nếu để cho người Việt trưng khẩn từng lõm nhỏ, mức sản xuất có thể tăng thêm, đời sống nhiều gia đình được cải thiện. Vì chủ đất bận nhiều việc như làm quan, mua bán ở Sài Gòn nên bày ra chế độ bao quá, tức là cho người khác mướn khoáng, hàng năm đóng số tiền hoặc số lúa nhất định. Bởi vậy xảy ra trường hợp bên Pháp hoặc bên Anh thời phong kiến, người làm ruộng không bao giờ thấy mặt chủ đất, absentime. Người bao quá đóng vai chủ cho tá điền mướn đất lại, lẽ dĩ nhiên với địa tô cao, thêm một lần trung gian. Việc cơ giới hóa nông nghiệp gần như không được đề cập tới trước những năm 1825. Nhân công rẻ mạt, bóc lột kiểu phong kiến cũng đủ cho chủ đất dư giả rồi.
Còn lý do kỹ thuật, chưa có mấy cày thích hợp với đất đai.